Hoàng tộc Đại Chu, chương 1097, quyết định của Phương Vân, góc truyện audio.com, Huỳnh, Phương Vân cảm giác thần hồn chấn động, thần hồn vốn đã cường đại, sau khi dẫy khỏi tâm linh giam cầm, lại tinh tiến. Đi kèm với thiên địa vạn hóa chung trong cơ thể biến thành thế giới, đều trong nháy mắt bành trướng rất nhiều. Phương Vân tầng bình trướng cách cảnh giới địa hồn kia nhất thời lại thu hẹp. Khí thức cảnh giới địa hồn vô cùng mãnh liệt. Lần này, bởi vì tâm tính chuyển biến, mang đến võ đạo tinh tiến cũng là ngoài dự đoán của Phương Vân. Nhưng thời điểm này, Phương Vân đã không thèm để ý những điều này. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nhân hoàng, biểu lộ rõ ràng, hy vọng cầu được một cái thái độ. Đại điện một mảnh yên tĩnh, biến hóa của Phương Vân, hiển nhiên là ra ngoài dự đoán của nhân hoàng. Đến nỗi Phương Vân nhìn thấy bóng dáng vị thiên cổ đế vương này, rõ ràng rung động một chút. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng đủ để cho Phương Vân nắm giữ. Tiến là một đao, lui là một đao. Phương Vân lần này bất chấp giá nào trong lòng ngược lại bằng phẳng rất nhiều. Thậm chí ngay cả nhân hoàng bình thường như núi nhạc uy áp cường đại uy nghiêm cũng không có vẻ trầm trọng nữa. Phương Vân biết đây hiệu quả của việc thần hồn và ý chí tăng cường. Cổ đại tranh thần, ba, nếu hoàng đế làm sai, sẽ thượng nói thẳng, vạch ra sai lầm. Nếu không thay đổi sẽ khiển trách nặng nề, thậm chí máu tươi ngũ bước. 3. Tranh thần, tránh thần. Thần tử khuyên can vua. Nếu từ quân thần danh phận mà nói, đây là phạm vào đại bất kính. Một cái làm thần tử không nên gan lớn như vậy. Từ xưa quân vương tự xưng thiên tử, là con trời cho nên được sự tôn trọng, kính sợ, dậm chân một cái thiên địa sẽ chấn động, đại thần sẽ kính sợ. Nhưng là tranh thần bất đồng. Tránh thần lòng bằng phẳng, ý niệm trong đầu chính trực quán thông thiên địa. Khi tranh thần khuyên can, ý niệm dương cương trong đầu quán thông thiên tâm. Giờ khắc này, hắn không hề là thần tử, mà là đại biểu thượng thiên đến chất vấn thiên tử y như là phụ thân trách cứ nhi tử vậy. Cho nên tranh thần có thể giáp mặt trách cứ, không lưu tình chút nào. Thậm chí đối mặt hôn quân, một tát phun máu cũng có. Đây một thế hệ bọn họ đại biểu cho thượng thiên, cho nên không sợ hãi uy nghiêm quân vương chút nào, những điều này chính là quân thần chi đạo. Hơn nữa, quân vương không dám quá mức trách cứ, bởi vì hắn đại biểu cho thượng thiên. Phương Vân hiện tại liền cảm giác được cái loại tâm tính này, tất cả đều bất cứ giá nào. Đại điện bên trong, một mảnh yên tĩnh, nhưng mà sau lưng loại yên tĩnh này, lại là một hồi khí tức bão táp. Nếu là trước kia, Phương Vân tất nhiên sinh ra sợ hãi chi tâm, nhưng mà hiện tại, hắn lại là không sợ không ngại, một mảnh bằng phẳng. Hắn muốn biết hiện tại người này có phải là hoàng đế trước kia nữa không? Hắn bởi vì thánh hoàng chi kiếm tế luyện thành công, mà thay đổi hay không? Nhân hoàng long bào, không gió đong đưa. Bay lên, hạ xuống, bay lên, hạ xuống, giống như hắn tâm tình hắn vậy. Thật lâu sau không ngờ, Phương Vân nghe được thanh âm cực kỳ bình tĩnh của nhân hoàng. Phương Vân, trẫm hỏi lại ngươi một vấn đề. Vấn đề này, trẫm đã muốn hỏi qua một lần, nhưng hiện tại ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Nhân hoàng bỗng nhiên xoay người lại. Hắn biểu tình bình tĩnh, không có gì tức giận, không có gì không hờn giận. Chỉ có một loại bình tĩnh không cách nào hình dung. Phương Vân, ngươi có nguyện thần phục trẫm? Bình tĩnh thanh, góc truyện audio.com, lại giống như tiếng chuông từ từ, đem Phương Vân mang về vài năm trước, lần đó là Phong Hầu Đại Điển. Ngay tại Điện Thái Hòa, ở cuối cùng một cửa, gặp mặt nhân hoàng, Phương Vân cũng nghe đến thanh âm này. Phương Vân, người có nguyện thần phục trẫm, một câu vô cùng đơn giản, lại như sấm đánh thẳng vào lòng người. Bỗng nhiên trong lúc đó, tâm thần Phương Vân phiêu đãng, hoảng hốt trong chốc lát đặt mình trong Điện Thái Hòa, chốc lát hiện thân trong Trung ương Long Đình. Bất đồng hoàn cảnh cũng hai người cũng một câu chất vấn. Người có nguyện thần phục trẫm, thanh âm vô cùng, ở bên tai vang vọng, thời gian thay đổi, địa điểm thay đổi, nhân cũng thay đổi, nhưng là cái loại bồi hồi này, một chút không thay đổi. Phương Vân từng khó khăn nói vi thần làm việc chỉ cầu không thẹn cho tâm. Mà hiện tại vài năm sau, Phương Vân đối mặt tình cảnh phải gian nan hơn rất nhiều. Lời nói như vậy cũng khó thốt lên, từ xưa làm trái quân vương không có chết già. Tranh thần tuy rằng có thể thẳng thắn phê phán quân vương, nhưng tranh thần kết cục thường rất thê thảm. Gặp được hôn quân thì trực tiếp thân tử đương trường, mà cho dù là minh quân tuy rằng đã tiếp nhận lỗi sai. Nhưng là long uy bị nhục uy nghiêm đã bị khiêu chiến, trong lòng trung quy là bất khoái. Cuối cùng cũng tìm lý do đem tranh thần giáng chức điều đi. Cho nên từ xưa đến nay, địa vị tranh thần luôn dập dình di chuyển, không ngừng bên trong triều đường, hết ra lại vào, vào rồi lại ra. Loại chìm nổi này, phụ thuộc vào tâm trạng của quân vương. Vài năm trước thời điểm nhân hoàng nói những lời này, còn có các đại đế có thể chống lại hắn, chế ước hắn. Nhưng hiện tại, nhân hoàng tay cầm thánh hoàng chi kiếm, trong vòng tứ hải không có địch thủ. tứ cực bát hoang, một lời độc đoán, làm trái hắn, chẳng khác nào là làm trái thượng thiên, làm trái thiên đạo. Phương Vân ngón tay, khảm thật sâu vào bàn tay, ngay cả máu chảy ra cũng không có phát hiện. Phương Vân, thần phục triều đình, thần phục thiên hạ vạn dân. Phương Vân gian nan nói từng chữ một, Phương Vân lại không thể nói ra vi thần làm việc chỉ cầu không thẹn vô tâm. Hắn không thể làm trái lương tâm mình, thần phục cho triều đình, đã là dưới tình huống Phương Vân không phụ bản tâm, làm ra nhượng bộ lớn nhất. Từ xưa quân vương, có thể chính có thể tà, nhưng chỉ có giang sơn xã tắc thiên hạ vạn dân. Vĩnh hằng không thay đổi, nếu nhân hoàng trong lòng chính trực không có ý nghĩ cá nhân, có thể tạo phúc vạn dân, như vậy triều đình đại biểu chính là nhân hoàng, Phương Vân nguyện trung thành triều đình, chẳng khác nào là nguyện trung thành nhân hoàng. Nhưng mà nhân hoàng nếu có ý nghĩ cá nhân, thì triều đình là triều đình, nhân hoàng là nhân hoàng. Phương Vân sẽ nguyện trung thành triều đình, nguyện trung thành thiên hạ vạn dân, cũng sẽ không nguyện trung thành nhân hoàng. Từ xưa triều đình tồn tại mãi, mà nhân hoàng thì chuyển giao từng thời đại. Nhân hoàng truyền qua từng thế hệ, nhưng triều đình thủy chung là triều đình. Đây là sự khác nhau của nhân hoàng cùng triều đình. Nhân hoàng trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân, ánh mắt giống như phải nhìn thấu xương cốt tâm can của hắn. Nhưng mà thật lâu sau, nhân hoàng rốt cuộc phất phất tay. Đi ra ngoài, bệ hạ, Phương Vân đôi môi mở ra. Đi ra ngoài, tê tê rong nháy mắt thanh âm đột nhiên to lên vô số lần. Giống như vô số tiếng sấm, ở đại điện nổ tung. Thoáng nhìn vào, Phương Vân nhìn thấy nhân hoàng. Góc truyện audio.com, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhưng ngay sau đó, Phương Vân trong mắt liền mất đi nhân hoàng thân ảnh. Bốn phía hào quang chợt lóe, Phương Vân đã bị trấn ra đại điện. Trở về bế môn tư quá, 3 tháng không có trẫm mệnh lệnh, nghiêm cấm ngươi rời đi hầu phủ nửa bước. Thanh âm ù ù, lãnh khốc vô tình. Giờ khắc này, hoàng giả quyến cố, hai trên người Phương Vân hoàn toàn tiêu thất. Hai, hoàng giả quyến cố, sự chiếu cố của hoàng thượng. Từ giờ trở đi, Phương Vân chính là Phương Vân, nhân hoàng sẽ không thiên vị gì nữa. Phương Vân rõ ràng cảm giác được điểm này. Nếu là trước kia, Phương Vân sẽ bởi vì hoàng giả tức giận mà bất an. Sẽ bởi vì hoàng ân rời đi mà do dự. Nhưng đã trải qua tâm tính biến hóa, một chút sợ hãi chi tâm, đều tiêu thất. Hiện tại Phương Vân, trong lòng không có gì sợ hãi cùng bất an, mà chỉ có vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà tại đây loại bình tĩnh dưới, lại khó nén một chút thật sâu thất vọng, đối với nhân hoàng thất vọng. Phương Vân rõ ràng cảm giác được nhân hoàng thay đổi. Hoặc là càng chuẩn bị nói, hắn cũng không có thay đổi. Chỉ là tầng mê vụ trên mặt hắt đột nhiên tan đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. 3 tháng sau ta liền từ chức mang theo mẫu thân, mang theo đại ca. Rời đi triều đình, rời đi kinh thành, rời đi trung thổ, rời đi nơi đây. Lấy thực lực hiện tại tự bảo vệ mình đã muốn dư giả. Cho dù là Phương gia, cũng sẽ không có nguy cơ bị diệt. Không phải ngày đêm lo nhà tan cửa nát, Phương Vân trong mắt xẹt qua một chút hào quang, trong lòng mơ hồ có quyết đoán. Hiện tại triều đình, đã không hề cần hắn. Mặc dù là hắn không ở đây, lấy nhân hoàng thực lực chỉ sợ cũng có thể nhất thống tứ cực bát hoang, thành lập một cái vương triều cường đại nhất. Có Phương Vân hay không, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Phụ thân Phương Dận vì thủ vệ dân chúng, trấn thủ man hoang hơn 20 năm. Nhưng đã không có sự khác nhau giữa man hoang và trung thổ, tất cả sẽ không cần nữa. Đại Chu Triều cũng đem không hề cần võ tướng vương hầu giống như Phương Dận. Phương gia cũng không có ý nghĩa tất yếu để tồn tại. Phương gia hiện tại đã muốn đứng đầu, quyền thế vô cùng. Nhưng mà quyền lợi cũng không thể hấp dẫn Phương Vân. Quyền lợi là nhân hoàng giao cho, hắn có thể cho cũng có thể thu. Tất cả đều là hư vô. Phương Vân từng thành lập thứ 27 doanh, hiện tại đây chi quân đội này tỏa ánh sáng, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng là nếu nhân hoàng cần, Phương Vân sẽ không chút nào đau lòng đem quyền khống chế giao ra. Trình Thiểu đại quân đô thống vị trí, là nhân hoàng nhâm mệnh. Phương Vân luôn không có hứng thú, hiện tại cũng có thể giao ra, còn về quan quân hầu tước vị kia chỉ là hư vị. Phương Vân này phong hầu từ đầu đã không phải thực quyền. Không sao cả, có cũng được mà không có cũng được. Còn có làm cho Triệu Bá Ngôn thành lập hệ thống Nga Tử gần 100 vạn. Hệ thống này là Triệu Bá Ngôn dốc hết tâm huyết xây dựng nên cũng là Phương Vân lợi khí tin tức lớn nhất. Tác dụng lớn nhất chính là thay Phương Vân phát hiện tất cả những mối uy hiếp. Nhưng nếu Phương gia rời khỏi triều đình, Phương Vân thoái ẩn, đây một cái Nga Tử hệ thống cũng không sao cả, có thể giao cho triều đình cũng có thể tan rã. Còn về tài phú, Phương Vân mượn tụ bảo các tích lũy tài phú khổng lồ. Cho dù là quy ẩn, cũng đủ để duy trì Phương gia tất cả tiêu hao. Điểm này, triều đình cũng cấp không được. Sau khi làm ra quyết định, Phương Vân trong lòng bỗng nhiên thoải mái. gocchuyenaudio.com. Vô cùng, phụ thân từng phê mệnh, nói hắn phải nhảy ra dòng sông vận mệnh, chỉ có hóa rồng mà đi. Nhưng mà Phương Vân còn nói một cái, trừ bỏ hóa rồng, còn có thể hóa hổ hóa sư, nhảy ra con sông, tự do tự tại, ngạo khiếu núi rừng. Phụ thân, đa tạ ngươi, hiện tại ta cuối có thể giải thoát rồi. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Cách chương.